Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Information Technology Project Management của Kathy Schwalbe là giáo trình về quản lý dự án, được viết riêng cho bối cảnh công nghệ thông tin. Ấn bản năm 2009 này đi kèm CD-ROM Microsoft Project 2007 kết hợp nền tảng quản lý dự án theo định hướng PMBOK với các tình huống và công cụ áp dụng trong môi trường CNTT. Mục đích của sách không chỉ là liệt kê quy trình, mà là chỉ ra cách chuyển một nhu cầu kinh doanh thành dự án có phạm vi, lịch biểu, ngân sách, nguồn lực và cơ chế kiểm soát rõ ràng. Nội dung bao quát từ khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát đến kết thúc dự án cùng các lĩnh vực như tích hợp, phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nhân sự, truyền thông, rủi ro và mua sắm. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách nối các khái niệm chuẩn hóa với biểu mẫu, bài tập, tình huống CNTT và hướng dẫn sử dụng phần mềm. Vì vậy, đây vừa là tài liệu nhập môn có cấu trúc, vừa là sách tham khảo thực hành cho người cần hiểu cách vận hành dự án CNTT một cách có kỷ luật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, quản lý dự án CNTT như một hệ thống liên kết, không phải chuỗi công việc rời rạc. Cuốn sách đặt quản lý dự án CNTT trong một hệ thống gồm các nhóm quy trình khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, kiểm soát và kết thúc. Giá trị của cách trình bày này nằm ở việc làm rõ quan hệ phụ thuộc giữa các quyết định. Một dự án không bắt đầu bằng việc giao ngay nhiệm vụ kỹ thuật, mà cần xác định lý do kinh doanh, các bên liên quan, mục tiêu và thẩm quyền thông qua những tài liệu nền tảng như hồ sơ, dự án và điều lệ dự án. Từ đó, kế hoạch được phát triển để dẫn dắt thực hiện. Còn dữ liệu thực tế trong quá trình làm việc lại trở thành đầu vào cho hoạt động kiểm soát và điều chỉnh. Cách nhìn hệ thống đặc biệt cần thiết trong CNTT, nơi thay đổi yêu cầu có thể ảnh hưởng đồng thời đến thiết kế, kiểm thử, hạ tầng, nhân lực và thời điểm triển khai. Schwalbe cũng đặt các mảng kiến thức trong sự phối hợp thay vì xem chúng là các chương độc lập. Quản lý tích hợp là lớp kết nối quyết định về phạm vi, lịch chi phí, chất lượng và rủi ro. Nhờ vậy người học hiểu rằng một kế hoạch tốt không phải bộ tài liệu càng dày càng tốt, mà là cơ chế giúp dự án ra quyết định nhất quán khi điều kiện thay đổi. Đây là nền tảng để tránh tình trạng nhóm kỹ thuật tối ưu từng phần việc, nhưng dự án tổng thể vẫn trễ hạn hoặc lệch mục tiêu kinh doanh. Thứ hai, phạm vi và cấu trúc phân rã công việc là điểm xuất phát cho lịch biểu và ngân sách. Một trọng tâm thực tế của sách là quản lý phạm vi, bởi dự án CNTT rất dễ gặp tình trạng yêu cầu mơ hồ hoặc liên tục mở rộng. Schwalbe nhấn mạnh việc phải phân biệt rõ sản phẩm cần bàn giao với công việc cần thực hiện để tạo ra sản phẩm đó. Tuyên bố phạm vi giúp xác định ranh giới, yêu cầu chính, giả định và các giới hạn của dự án. Trên nền tảng này, cấu trúc phân rã công việc chia phần việc lớn thành các thành phần đủ rõ để ước lượng, phân công và theo dõi. Lập luận cốt lõi là không thể xây dựng lịch biểu hoặc dự toán đáng tin nếu chưa hiểu đầy đủ công việc nằm trong phạm vi. Khi một hạng mục được thêm vào cấu trúc phân rã công việc, tác động của nó không dừng ở khối lượng lao động. Nó có thể kéo theo thời lượng, kỹ năng cần thiết, chi phí, phụ thuộc kỹ thuật, tiêu chí kiểm thử và rủi ro mới. Vì thế, cuốn sách xem kiểm soát thay đổi phạm vi là cơ chế bảo vệ tính minh bạch, chứ không phải cách từ chối mọi yêu cầu mới. Một thay đổi có thể hợp lý, nhưng cần được đánh giá về hệ quả và phê duyệt có căn cứ. Cách tiếp cận này hữu ích cho các dự án phần mềm, triển khai hệ thống và hạ tầng, nơi kỳ vọng của người dùng thường được diễn đạt trước khi đội dự án biết chính xác lượng công việc kỹ thuật cần thiết. Thứ ba, ràng buộc phạm vi. Thời gian và chi phí đòi hỏi đo lường và kiểm soát liên tục. Sách sử dụng mối quan hệ giữa phạm vi, thời gian và chi phí để giải thích vì sao quản lý dự án không thể chỉ dựa vào cam kết ban đầu. Ba yếu tố này tác động lẫn nhau. Nếu phạm vi tăng mà nguồn lực và thời hạn không đổi, dự án có nguy cơ giảm chất lượng, quá tải nhân sự hoặc trễ tiến độ. Nếu thời hạn bị rút ngắn, nhóm có thể cần thêm nguồn lực, thay đổi cách triển khai hoặc cắt giảm một phần phạm vi. Điểm quan trọng là Schwalbe không xem ước lượng như lời hứa chính xác tuyệt đối. Ước lượng dựa trên thông tin hiện có nên cần được rà soát khi yêu cầu, năng lực đội ngũ hay điều kiện triển khai thay đổi. Lịch biểu cần được xây từ các công việc đã phân rã, quan hệ phụ thuộc và nguồn lực thực tế, thay vì từ một ngày hoàn thành được áp đặt. Tương tự, dự toán chi phí phải gắn với khối lượng công việc, nhân lực, công cụ, mua sắm và các khoản dự phòng thích hợp. Trong giai đoạn giám sát, nhà quản lý cần so sánh kết quả thực tế với đường cơ sở để phát hiện sai lệch sớm. Điều này giúp cuộc trao đổi với lãnh đạo và khách hàng chuyển từ cảm nhận chung chung sang quyết định dựa trên dữ liệu. Thông điệp thực hành của sách là kiểm soát hiệu quả, không có nghĩa dự án không thay đổi, mà là mọi thay đổi đều được nhìn thấy, đánh giá và xử lý trước khi trở thành khủng hoảng. Thứ tư, quản lý rủi ro, truyền thông và các bên liên quan là phần việc chủ động, bên cạnh kỹ thuật, lập kế hoạch. Cuốn sách dành vị trí quan trọng cho những yếu tố tổ chức thường quyết định dự án có thể vận hành hay không. Rủi ro trong CNTT có thể đến từ công nghệ mới, yêu cầu chưa ổn định, năng lực nhà cung cấp, phụ thuộc giữa các hệ thống, thiếu nhân lực chuyên môn hoặc thay đổi ưu tiên kinh doanh. Theo logic của sách, quản lý rủi ro không phải là chờ sự cố rồi ghi nhận nguyên nhân. Đó là quá trình nhận diện, phân tích khả năng và tác động, chuẩn bị phản ứng, sau đó theo dõi trong suốt vòng đời dự án. Cách làm này giúp đội dự án phân biệt giữa việc cần phòng ngừa ngay, việc cần giảm thiểu và việc cần có phương án dự phòng. Truyền thông cũng được xem là một quá trình quản lý có kế hoạch. Các bên liên quan khác nhau cần mức độ thông tin khác nhau, từ lãnh đạo cần trạng thái và quyết định, đến người dùng cần hiểu thay đổi nghiệp vụ, còn nhóm kỹ thuật cần yêu cầu và phụ thuộc rõ ràng, báo cáo đều đặn, họp đúng mục đích và cơ chế phản hồi làm giảm nguy cơ hiểu sai trước khi hiểu sai biến thành làm lại. Với dự án CNTT, giá trị của sản phẩm chỉ được công nhận khi nó đáp ứng nhu cầu sử dụng và được tổ chức chấp nhận. Vì vậy, việc duy trì liên hệ với các bên liên quan không phải hoạt động phụ, mà là điều kiện để xác nhận hướng đi của dự án. Cuối cùng, Microsoft Project 2007 biến kế hoạch thành lịch biểu có thể theo dõi, nhưng không thay thế phán đoán quản lý. Một nét riêng của ấn bản này là phụ lục hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2007. Phần mềm được đặt trong vai trò công cụ hỗ trợ lập và theo dõi lịch biểu thay vì được trình bày như giải pháp tự động cho mọi vấn đề quản lý. Khi thông tin công việc đã được xác định tương đối rõ, người dùng có thể nhập nhiệm vụ, thời lượng, quan hệ phụ thuộc, nguồn lực và mốc quan trọng để tạo lịch biểu. Công cụ cũng hỗ trợ quan sát tác động khi điều chỉnh công việc hoặc phân bổ nguồn lực, qua đó làm cho các phụ thuộc trong kế hoạch dễ thấy hơn. Tuy nhiên, cuốn sách gián tiếp nhắc người học rằng chất lượng đầu ra phụ thuộc vào chất lượng đầu vào. Một biểu đồ Gantt có vẻ chi tiết vẫn không đáng tin nếu phạm vi chưa được thống nhất, thời lượng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ hoặc quan hệ phụ thuộc bị bỏ sót. Phần mềm cũng không thể tự giải quyết xung đột giữa các ưu tiên của bên liên quan hay quyết định một thay đổi có đáng làm hay không. Giá trị giáo dục của phụ lục nằm ở việc nối phương pháp với thao tác. Người học không chỉ biết cấu trúc phân rã công việc và lịch biểu về mặt khái niệm, mà còn thấy cách chúng được tổ chức thành dữ liệu có thể cập nhật và báo cáo. Dù Microsoft Project 2007 nay đã cũ, nguyên tắc xây dựng lịch, đặt đường cơ sở và theo dõi sai lệch vẫn có thể chuyển sang các công cụ quản lý dự án hiện đại. Kết luận, Information Technology Project Management phù hợp nhất với sinh viên CNTT, người mới đảm nhiệm vai trò điều phối hoặc quản lý dự án, chuyên viên nghiệp vụ và người đang cần một nền tảng có hệ thống để chuẩn bị cho các chứng chỉ quản lý dự án. Người đã làm kỹ thuật cũng có thể hưởng lợi vì sách giải thích vì sao những vấn đề tưởng như hành chính như điều lệ dự án, phạm vi, báo cáo trạng thái hay quản lý thay đổi lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bàn giao sản phẩm. Lợi ích thực hành lớn nhất là cung cấp một ngôn ngữ chung để trao đổi về yêu cầu, công việc, lịch biểu, ngân sách, rủi ro và trách nhiệm. Thay vì tiếp cận dự án chỉ bằng danh sách nhiệm vụ, người đọc được dẫn dắt để hiểu các đường cơ sở, quan hệ phụ thuộc và chu trình kiểm soát cần thiết cho việc ra quyết định. So với nhiều sách quản lý dự án mang tính khái quát hoặc thiên về lý thuyết chuẩn mực, cuốn này nổi bật ở sự gắn kết bền chặt với bối cảnh CNTT và cách chuyển khung PMBOK thành hoạt động cụ thể. Các biểu mẫu, câu hỏi, bài tập, tình huống và hướng dẫn Microsoft Project tạo cầu nối giữa việc học khái niệm với việc lập kế hoạch thực tế. Điểm hạn chế rõ ràng là phần mềm đi kèm thuộc thế hệ cũ nên không phù hợp để học thao tác trên công cụ hiện nay. Dù vậy, điều này không làm mất giá trị của phần cốt lõi bởi nguyên tắc xác định phạm vi, lập lịch từ công việc, quản lý thay đổi và chủ động xử lý rủi ro vẫn có tính bền vững. Đây là một giáo trình có cấu trúc, phù hợp hơn cho việc xây nền tảng toàn diện so với những hướng dẫn chỉ tập trung vào một phương pháp linh hoạt hoặc một công cụ đơn lẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Cathy Schwalbe, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!